Rồi sau sau vua Kém Vui, thượng sĩ viết thơ hỏi thăm bệnh, tức là thăm bệnh tình á, vua mới đọc bài thơ, trả lời, vua đọc thơ rồi mới trả lời bằng bài kệ như sau: là hừng hực hơi nóng mồ hôi toát, chưa hề thấm ướt khố mẹ sanh. Khố tức là cái khố mẹ sanh, mà khố mẹ sanh tức là cũng là chỉ cái chân thật á, là cái gọi là cái bộ mặt, cái mặt ngoài chân thật của mình á, không? Như vậy thì ông vua nói sao? Ông vua bệnh, thượng sĩ viết thơ hỏi thăm, tức là thăm hỏi bệnh á, thì ông vua ông trả lời bằng bài hai câu kệ là hừng hực hơi nóng nó toát mồ hôi, không? Tức như là cái hơi nóng á nó xông lên, nghĩa là mồ hôi nó toát ra, nhưng mà toát gì đó, nhưng mà chưa từng thấm ướt được cái khố mẹ sanh. Tức là muốn nói cái gì? Đó. Tức là ông vua đó muốn nói rằng tuy là bệnh, nghĩa là nó bệnh khổ vậy đó, hơi nóng á nó xông vậy đó, cái bệnh nó khổ như vậy, nhưng mà bệnh thì bệnh, nó cũng không dính dáng gì cái chỗ chân thật này. Cái khố mẹ sanh tức là chỉ cho cái chân thật á, bệnh bệnh nhưng mà nó không dính tới cái kia, cho nên tức là trong cái bệnh này nó có cái không bệnh. Như thầy bệnh dù là bệnh gì bệnh, nhưng mà trong này nó có cái thật đó, là không dính gì tới nó hết. Thì quý vị thấy ông vua mà sống được như vậy, mình bây giờ không biết cái công phu của mình là tu như vậy, nhưng mà tới khi chết mà được vậy không nữa. Tới khi chết rồi cái cũng rên hoặc là sợ. Còn ông vua ông thấy là bệnh là bệnh chứ không dính dáng gì tới nó hết. Nó không có bệnh gì hết. Thì quý vị thấy tức là ông vua có một cái sức sống thiền gọi là chân thật, chứ còn đây không phải là ông chỉ hiểu suông thôi, mà ông hiểu là ông có sống đàng hoàng, có kinh nghiệm đàng hoàng, cho nên chỗ này là chỗ có thực hành đó. Thì thượng sĩ đọc bài kệ mới than thở dây lâu, đến khi nhà vua nhóm bệnh nặng, thượng sĩ khắp khển về kinh trước để chịu tang, nhưng mà vua đã quy tiên mất rồi. Tức là bởi vì thượng sĩ Tự Trung là lúc đó là ngài về ở dưỡng Trân Trang rồi, cho nên là vua đã ở Thăng Long tức là Hà Nội. Thì khi bệnh thì ngài từ dưỡng Trân Trang thì bây giờ nó nằm ở cái vùng gọi là Thủy Nguyên đó, Thủy Nguyên Hải Phòng đó, từ đó mà đi về tới Hà Nội. Cho nên là khi đi về tới là ông vua ông thượng sĩ với tư cách là một cư sĩ thọ Bồ Tát giới, sống đúng theo tinh thần thiền nên tâm tư rất phiêu dật phóng khoáng, những điều luận bàn huyền diệu của ngài cũng như câu chuyện gió mát trăng thanh hàng thạc đức đương thời đều kính trọng. Tức là đây là cũng nói lên cái tán thán đó ngài đó, ngài với tư cách là một cư sĩ thôi, tức là cư sĩ thọ Bồ Tát giới, nhưng mà ngài sống được với cái tinh thần thiền, không? Cho nên sống ngài là rất là coi như tự tại đó, không có bị trói buộc gì hết. Tuy ở tại gia cư sĩ mà sống nghĩa là rất là tự tại, không có vướng mắc. Còn những điều mà ngài luận bàn, không? Thì ở đây nó là giống như câu chuyện gió mát trăng thanh này đó, không? Tức là rất là thanh thoát, không? Tự tại. Cho nên những cái bậc mà gọi là thạc đức, những cái bậc mà hiểu biết nhiều, những bậc mà đạo đức đó cũng đều là kính trọng ngài. Dù là cư sĩ mà cũng được các bậc đó kính trọng. Sau bệnh sơ sài, ngài không nằm ở phòng riêng mà nằm ở dưỡng chân trang. Tại đây giữa nhà trống, ngài kê một giường gỗ rồi nằm theo phép kiết tường, mắt nhắm xuôi, các người hầu hạ và thê thiếp khóc trống lên. Thượng sĩ mở mắt ngồi dậy, mới sai lấy nước rửa tay, súc miệng, rồi đoạn mới quở nhẹ rằng: sống chết là lẽ thường, sao buồn thảm liếng tuyết chi mà làm não chân tánh ta. Dứt lời, ngài êm ấm mà tịch. Bấy giờ là nhằm niên hiệu Trùng Hưng thứ bảy, tức 1291, đời Trần Nhân Tông, năm Tân Mão, ngày mùng 1 tháng 4, ngài thọ 62 tuổi. Vua Nhân Tông nhớ ơn ngài dạ dỗ, mới sai thợ vẽ chân dung để thờ và lấy đạo của ngài truyền cho mà tuyên dương lập nên phái Trúc Lâm. Như vậy Thì để thấy rằng như là ngài Thượng Sĩ Tề Trung đó, ngài chết cũng chết rất tự tại. Mình bây giờ ông tăng mà tu mà tới chết không biết được như vậy không nữa. Đó, tức là sao? Sắp chết đó, thấy không? Thì ở kê cái giường ở nhà trống đó, rồi nằm theo cái tường, tức là nằm theo thế sư tử như Phật nằm đó, rồi tịch. Nhưng mà khi mà nằm tịch vậy rồi thì mấy vị người hầu hạ thê thiếp rồi khóc lên. Thì sao? Thì ngài sống lại. Rồi tôi sống lại, rồi sai lấy nước rồi rửa rồi quở, nhắc là sống chết là cái lẽ thường, sao mà buồn thảm liếng tiếc làm não hại đến chân tánh của ta. Sau đó là mới tịch luôn. Tức là sao? Tức là ở đây á, là mới thật sự là sanh tử tự tại đó, đi được đến được. Tức là chết là đi ra rồi trở lại được. Thì đó là, đây là coi là cái sức sống thiền là phải là siêu lắm mới được như vậy, chứ không phải thường thường. Thường là mình mà hay lắm á, là làm chủ lúc ra đi đó, là mình lúc ra đi là đi rồi thôi, chứ khó mà trở lại. Đi rồi thôi đâu có trở lại được đó, còn lại đi rồi trở lại được. Thì mới thấy rằng đây là không phải là một bậc tầm thường được đó. Đây là coi là phải phi thường đó, nghĩa là phải là sức sống thiền là phải cao siêu. Ở đây mình nói là phải là cao thủ đó, phải thượng thặng đó. Chứ không phải vừa. Như vậy thì mới đọc đó, rồi mình mới thấy, để rồi mình phải, nghĩa là phải lo làm sao cho mình, thấy ngài rồi lo cho mình. Chứ còn không bao giờ cứ lo cái chuyện hơn thua, phải quấy, lăng xăng, có khi những chuyện buồn, vui, giận ghét nhỏ nhoi nữa. Rồi khi chết rồi là chết cũng giống như tầm thường, cũng như mọi người đó, thì nó đau buồn, thấy không? Ở đây thì ít nhất mình làm sao khi mà chết đó cũng làm chủ được, thấy không? Để mà ra đi, chưa tự tại như vậy nhưng mà cũng làm chủ được ra đi, thì cũng an ủi, thấy không? Chứ còn không thì cũng đau buồn lắm, thấy không? Ở đây mới nhắc là vua Nhân Tông á, mới nhớ ơn ngài dạy dỗ rồi lấy đem cái đạo ngài truyền cho mà lập nên phái Trúc Lâm mà bây giờ mình đang đi theo, tức là phái Trúc Lâm mình bây giờ đi theo đó là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử này. Những tác phẩm của ngài còn lưu lại khá nhiều, nhưng mà ở đây thì được chép một cái tác phẩm quan trọng để cho mình thấy cái tinh thần, cái tư tưởng của ngài. Thì sau đây thì mình sẽ học qua mấy cái một ít cái tác phẩm mà của ngài để cho thấy tư tưởng của ngài như thế nào. Thì thôi, thì bữa nay thì mình học tới đây.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp ma môn vô đạo vô